Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond, chương 5, vai trò làm đầu của người chồng, phần 1. Một trong những lý do tôi yêu thích công việc giảng dạy và tư vấn một vụ giải cứu là bởi tôi được kinh nghiệm những bông trái của công việc này trên đời sống của mình. Điều phước hạnh tương tự cũng xảy ra khi tôi giảng dạy về quan hệ gia đình và góp phần đưa gia đình các tín hữu bước vào đời sống thiên đàng. Tôi biết những lễ thật này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và gia đình. Tôi đã tìm được phước hạnh cho mình, thì tôi cũng muốn chia sẻ cho những người khác. Nhiều năm trước, có một mục sư đã chia sẻ với tôi một vài điều mà ông ấy đã kinh nghiệm trong tật từ gia đình mà Đức Chúa Trời sắp đặt. Trong thời gian học Kinh Thánh, tôi đã sớm nhận ra mình đã không hoàn thành bổn phận vai trò làm đầu trong gia đình. Tôi bắt đầu tìm kiếm Chúa một cách riêng tư. Tôi cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài hãy chỉ cho con những điều Chúa dành cho con trong cương vị người chồng và người cha. Lúc đó tôi chưa sẵn sàng cho những điều Chúa bày tỏ, bởi ý tưởng của Ngài khác xa lối suy nghĩ của tôi về vai trò của mình trong gia đình từ trước đó đến nay. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, tôi biết rằng Kinh Thánh là chỉ dẫn cho những điều tôi tin và thực hành, nên tôi mở lòng với những điều Chúa bày tỏ và cần tôi thay đổi. Kinh Thánh là một tấm gương. Khi bạn nhìn vào gương, tấm gương sẽ không nói dối bạn, mà sẽ cho bạn thấy chính xác diện mạo của mình trông như thế nào. Bạn có thể không thích những điều mình thấy, nhưng nếu bạn muốn thay đổi, thì tấm gương sẽ chỉ cách cho bạn. Nếu bạn có vết nhơ trên khuôn mặt, gương sẽ chỉ cho bạn biết vết nhơ đó nằm ở đâu và sẽ cho bạn thấy khi nào vết nhơ đó được hoàn toàn lau sạch. Cách bạn sử dụng gương là đứng trước nó, làm theo những chỉ dẫn của gương cho tới khi khuôn mặt trở lại bình thường. Xem Gia Cơ chương 1 câu 23 đến 25. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là Đức Chúa Trời đã sắp đặt một trật tự dành cho gia đình. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời của tình tự. Những nguyên tắc của Ngài trong nước thiên đàng được ví như một chính quyền. Mọi thẩm quyền bắt nguồn từ Đức Chúa Trời và được ban cho những người được chọn của Ngài. Gia đình được Chúa tạo nên theo mục đích của Ngài, và gia đình thuộc về vương quốc của Ngài. Một chính quyền được xây dựng nhằm mục đích bảo đảm trật tự. Nếu các ban ngành không được thiết lập chính xác, thì chính quyền cũng không thể hoạt động hiệu quả. Mọi chính quyền phải có một người đứng đầu, bất kể cương vị của người đó là vua, tổng thống, thống đốc, thị trưởng, vân vân. Đức Chúa Trời cũng tạo ra người chồng để làm người đứng đầu cho chính quyền của mình. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới quyền của Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Ê-phê-sô chương 5 câu 23, 24. Đấng Christ có phải là đầu của hội thánh không? Nếu đúng như vậy, thì người chồng cũng phải làm đầu của người vợ. Hội thánh không thể tồn tại nếu không có người đứng đầu, gia đình cũng vậy. Vậy Đức Chúa Trời trông đợi điều gì ở người đàn ông? Ngài đặt để trở thành người làm chủ của gia đình. Tôi đã đặt câu hỏi này khi nhận ra rằng trong mắt Chúa, tôi là người đứng đầu của gia đình. Cho dù muốn hay không, tôi vẫn là trụ cột trước nhất của gia đình. Đức Chúa Trời đã sắp đặt trật tự để tôi trở thành một người đứng đầu. Vì vậy, tôi cần phải tìm ra những phẩm chất Chúa yêu cầu. Vì đến một ngày, tôi sẽ phải đứng trước Chúa và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc chăm lo gia đình của mình. Có bổn phận, có phẩm chất cơ bản, Chúa cho tôi biết Ngài đòi hỏi tôi trong vai trò đứng đầu của một người chồng. Người phục vụ. Trước đây tôi luôn luôn suy nghĩ rằng người có ý quyền là người được tất cả những người khác hầu hạ. Tôi đã nghĩ bây giờ mình là trụ cột trong nhà thì chỉ cần đứng chỉ đạo và đợi vợ con mang nước chanh, tờ báo đến cho mình đọc. Vì vậy tôi vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên nhận ra rằng tôi là người phục vụ cho gia đình. Tôi cần trở nên giống như Đấng Christ, vì chính Ngài là hình mẫu chuẩn mực của người làm đầu. Một người đứng đầu hội thánh chắc chắn phải là một người có tấm lòng phục vụ. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ma-thi-ơ chương 20 câu 25-28. 12 sứ đồ đã ít nhất một lần tranh cãi nhau trong nhóm. Họ: ai sẽ là người lớn nhất? Khi họ bắt đầu hiểu ra chính Chúa Giêsu là Đấng Mêsi và sẽ cai trị cho đến tận cùng của thế giới, họ bắt đầu tranh giành vị trí của mình. Dân và gia cơ thậm chí còn tranh cãi ai sẽ ngồi bên hữu và bên tả của Chúa Giêsu. Khi những môn đồ khác nghe thấy cuộc tranh cãi của hai người, họ cũng nảy sinh sự ghen tị. Chính vì vậy, Chúa Giêsu biết cần phải cho họ thấy hình mẫu của người đứng đầu chính là người phục vụ. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Giăng chương 12 câu 3-5. Điều đáng chú ý đó là Chúa Giêsu hoàn toàn biết rõ Ngài là ai. Ngài là con của Đức Chúa Trời và sẽ quay trở lại ngự cùng Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng mà Cha ở trên trời giao phó tể trị vạn vật. Chúa biết vai trò làm đầu của mình, nhưng Ngài vẫn khiêm nhường và phục vụ như một tôi tớ ở thứ hạng thấp nhất. Chúa đã dạy dỗ môn đồ rằng: các người gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các người nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Giăng chương 13 câu 13-15. Ngay khi một người nam chấp nhận thực tế rằng anh ta sẽ là người phục vụ cho gia đình mình, người đó cần phát triển tâm tánh phục vụ cho chính bản thân mình. Trong suy nghĩ cũng phải nghĩ rằng mình là một người phục vụ. Tôi bắt đầu quan sát những cơ hội để có thể phục vụ cho gia đình mình. Tôi phát hiện ra rằng phục vụ không có nghĩa là cần phải làm những việc lớn lao, mà hầu hết là những việc rất nhỏ nhặt. Nhiều lúc vợ tôi bị quá sức với nhiều trách nhiệm và cơ thể bị mỏi mệt. Ví dụ sau khi chúng tôi trở về từ một chuyến đi mục vụ, vợ tôi rất mỏi mệt và cần được nghỉ ngơi một ngày để hồi phục. Lúc đó là thời điểm mùa hè khi công việc ngoài vườn đang cần được thu hoạch. Công việc không thể bị trì hoãn vì rau cỏ sẽ bị hư nát. Tôi đã tranh thủ thu hoạch đậu và vả đậu để cất trữ trong lọ. Những công việc này nghe có vẻ không thuộc linh dành cho một người đàn ông của Đức Chúa Trời, nhưng tôi nhận ra đó là công việc Chúa rất ban ơn trên tôi và là một phước hạnh đặc biệt dành cho vợ. Giờ đây, mỗi ngày tôi luôn cố gắng tìm một việc nào đó để bày tỏ tình yêu thương và sự chu đáo dành cho vợ mình. Mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu những công việc hàng ngày, tôi thường hỏi, anh có thể giúp gì cho em hôm nay được không? Vợ tôi chắc chắn sẽ cảm thấy an ninh và thoải mái khi biết chắc rằng tôi luôn quan tâm đến những nhu cầu của cô ấy. Điều này khiến chúng tôi gần gũi với nhau hơn, và tôi thật sự hạnh phúc khi được chúc phước cho vợ bằng những công việc này. Làm người phục vụ luôn được lãnh phần thưởng xứng đáng. Đức Chúa Trời bày tỏ sự phẫn nộ của Ngài đối với những kẻ chăn bầy của Israel, bởi họ đã lạm dụng quyền lãnh đạo và không chịu phục vụ bầy chiên của mình. Đối với người nam, gia đình cũng giống như bầy chiên của họ. Vợ anh ta sẽ là con chiên số một. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng kẻ chăn của Israel. Hãy nói tiên tri và bảo những kẻ chăn ấy rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình. Hả chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Ê-sê-chi-ên 34 câu 1 đến câu 2. Câu kinh thánh này tiếp tục cảnh báo những kẻ chăn bầy đã không chăm sóc cho bầy chiên của mình khi đang bị đau, hoặc không tìm kiếm những người đang còn hư mất, hay không thèm đối hoài đến sự đoàn tụ của những kẻ còn đang sống lưu lạc khắp nơi. Nếu những kẻ chăn bầy ích kỷ chỉ quan tâm đến chính mình hơn những kẻ dưới quyền mình, thì bầy chiên sẽ trở thành những con mồi cho vái quật trong rừng. Những con quái vật ấy là hiện thân của kẻ thù trong gia đình, là những con sư tử đang gầm rống để bắt mồi. Trừ khi những người chồng người cha thực sự quan tâm đến gia đình của mình, các thành viên trong gia đình sẽ phải chịu những áp lực của ma quỷ bước vào. Người nam sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về gia đình của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Người lãnh đạo. Người đứng đầu của một gia đình sẽ phải là người lãnh đạo của gia đình đó. Trong thực tế, Kinh Thánh gọi đó là người cai trị. Phần đoạn Kinh Thánh đầu tiên đề cập đến vấn đề này nằm ở Sáng Thế Ký tại vườn Ê-đen, nơi Đức Chúa Trời nói với Ê-va về sự lãnh đạo của Adam, và chồng sẽ cai trị người. Sáng Thế Ký chương 3 câu 16. Phần đoạn thứ hai nhắc tới vai trò đứng đầu của người chồng là ở trong Timôthê nhất chương 3 câu 4, khi đang nói tới những phẩm chất của một giám mục. Chúng ta cần thừa nhận thực tế rằng Đức Chúa Trời không áp đặt những tiêu chuẩn này chỉ dành riêng cho vị giám mục, mà Chúa chỉ đơn giản muốn nhấn mạnh rằng những người nào nhận nhiệm vụ lãnh đạo hội thánh thì trước tiên phải là người lãnh đạo giỏi ngay trong chính gia đình của mình. Phẩm chất của một giám mục cần có phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Timôthê nhất chương 3 câu 4 đến câu 5. Nếu vậy thì tôi có hình ảnh về người cai trị trong đầu mình như thế nào? Tôi hình dung mình đang ngồi trên ngai với một cây trượng trong tay và ngạo nghễ nhìn mọi người đang quỳ phục mình. Bạn có biết cây trượng là gì không? Đó là cái gậy biểu tượng của quyền lực. Nếu đúng theo như lời Chúa nói rằng Chúa ban cho tôi là người cai trị, thì tôi sẽ yêu cầu mọi người phải làm chính xác những mệnh lệnh của tôi. Nếu không, tôi sẽ dùng cây trượng này đánh vào đầu họ để trừng phạt. Nhưng Chúa nói, con nghĩ sai hết rồi. Con đã hiểu sai về khái niệm của một người cai trị rồi. Vì vậy, tôi đã tra từ cai trị trong sách học từ Hy Lạp, và sau đó nhận ra rằng hình ảnh người cai trị ngồi trên ngai vàng là hoàn toàn lệch lạc. Từ cai trị có nghĩa là đứng trước những người khác và làm gương cho họ, dẫn đường chỉ lối để họ đi theo. Phao-lô đã diễn tả chính xác khái niệm này. Với tư cách là một người lãnh đạo, ông đã thách thức cùng các cơ đốc nhân: hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 1. Nếu theo định nghĩa cai trị như vậy, thì người chồng hoặc người cha sẽ phải là một tấm gương để vợ và các con noi theo, và phải tuyên bố được rằng hãy nhìn theo cha đi theo Chúa thế nào, sống với Chúa thế nào, thì vợ và các con cũng phải làm giống như vậy. Là một người lãnh đạo trước Chúa, người nam sẽ được Chúa trao cho thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu những người dưới quyền của anh ta chỉ nhìn thấy quyền lực mà không thấy sự hữu ích nào mà anh ta mang lại, thì cách thức lãnh đạo của anh ấy có vấn đề. Ví dụ về vai trò lãnh đạo cũng bao gồm cả những tấm gương về sự vâng phục. Chúa Giê-xu là đầu hội thánh, là đấng toàn phục Cha Thiên Thượng. Chúa Giê-xu không làm hoặc thực hiện bất kỳ điều gì nếu như không có sự chỉ dẫn của Đức Chúa Cha. Người chồng cần lưu ý nhớ rằng Đấng Christ là đầu của người nam. Khi người vợ nhìn thấy chồng mình hoàn toàn đầu phục Chúa, họ không chỉ hiểu về ý nghĩa của sự đầu phục mà còn sẽ đầu phục bản thân mình cho chồng một cách bình an.